Nam mô mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học của đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta học tiếp trong cái phần chánh văn của vua Trần Thái Tông. Trong cái bài nói về cái giới của xuất gia và tại gia, thì cái đoạn chánh văn ngày chia sẻ với chúng ta như thế này: sắc án mày ngày làm cho hồn phiêu phách lạc. Tức là ở đây là ngài nói về cho cái những người tu rất là dè dặt. Bây giờ đại chúng biết rồi đó, khi mà chúng ta mê, chúng ta chưa có giác ngộ, tức là chúng ta sống trong cái cõi dục này, thì nếu mà chúng ta không có cái sự tu tập, có cái sự chuyển hóa, thì chúng ta cũng rất là dễ dính mắc. Đại chúng nhớ lại, sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm, bên miền Nam Ấn xuất hiện một vị Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát này chắc là ai cũng biết rồi, nhờ ngài mà tinh thần Đại Thừa Xiển Vương rất là mạnh. Tức là ngài viết những cái bộ luận, Đại Trí Độ Luận, Trung Luận, Bách Luận, vân vân. Mà cái vị Bồ Tát này á, thì bên Ấn Độ người ta nói là giống như là một vị Phật xuất thế lần thứ hai, còn gọi là Tiểu Thích Ca. Cũng giống như ngài Ngưỡng Sơn Quỳ Tịch. Mà khi mà còn ở ngoài đời, chưa thấm nhuần về cái con đường này đó, thì ngài cũng giống như các chúng sanh khác. Mà ngài rất là thông minh, cho nên học cái gì ngài cũng biết hết đó. Mà bên xứ Ấn Độ là nói về cái vấn đề mà học thực á, thì cái bên xứ Ấn Độ là những vị đạo sĩ thường thường á là dạy về những cái pháp, tức là cái pháp tàng hình, tức là chế biến những cái thứ bột đó, rồi khi mà chát trên mình rồi đó thì đi vào thì không ai thấy hết. Cho nên ngài có một cái người bạn rất là thân, khi mà học được cái pháp tàng hình rồi thì ngài vẫn giống như bao chúng sanh khác, là cái việc đầu tiên nhất á là phải đột nhập trong cái cung vua. Thì khi mà đột nhập trong cung vua rồi thì một thời gian á, là những vị thái giám mới phát hiện là những vị mà cung nữ, những vị cung nữ mà khi mà vào trong cung vua á, mà để sau này tiễn thành những cái vị mà đẹp nhất á, để mà dâng lên cho ông vua á, mà khi mà ở những cái chỗ khác đến á, mà chưa hiến lên cho ông vua mà bỗng nhiên người nào cũng có thai hết, rất là nhiều. Thì cái vị thái giám này mới trình lên ông vua đó, thì ông vua ông mới hợp lại hết tất cả những vị quan trong đại thần. Thì có ông quan đại thần hiến kế là bây giờ mà muốn bắt những người này á là rất là khó, vì họ có những cái pháp thuật tàng hình, thì chỉ có một điều là rải bột á, phải không? Rải bột, rải hết, mà nơi nào có dấu chân á thì quân sĩ cứ chém đến là chúng. Thì quá trình khi mà rải bột rồi đó thì bắt đầu xuất hiện những cái dấu chân. Thì Bồ Tát Long Thật, một cái con người rất là thông minh, phải nói là một con người rất là tuấn kiệt, gọi là Vĩnh Ngộ, Bảnh Thọ đã thông minh rồi, cho nên Ngài đứng sau lưng ông vua, đúng không? Mà đã đứng sau lưng ông vua thì ai dám chém, cho nên người bạn bị chết không có toàn thây. Cảm ngộ sâu sắc được dục là một cái tai hại rất là lớn. Nó không những làm cho đời này bị khổ lị, mà đời đời kiếp kiếp chìm trong biển khổ nữa. Cho nên Ngài mới phát tâm vào trong núi xuất gia, trở thành một vị tổ trong 33 vị tổ, phải không? Cho nên chúng ta thấy là các bậc thánh ngày xưa, khi mà các ngài xuất hiện trong cuộc đời này, các ngài cũng mê. Mà mê cái gì? Mê là mê cái giác. Mà bây giờ giác là giác lại cái mê. Cho nên hay cái một điểm là chúng ta học từ từ chúng ta sẽ thấy tại sao cái cõi này rất là khó tu, mà tu được thì tiến rất là xa. Đó, cho nên Hòa Thượng Giác Toàn làm một cái bài thơ tôi thấy rất là hay, chia sẻ cùng đại chúng. Thì Hòa Thượng nói là Khi chưa tỏ ngộ đường tu, nhận lầm ảo ảnh phù du thường còn. Tức là mình chưa tỏ ngộ được cái con đường xuất thế, con đường chúng ta đi, thì chúng ta cũng lạc lõng trong cái đường mê. Cho nên tại sao mà Đức Phật mới chế ra những cái giới điều, Đức Phật mới lập ra những nơi nào mà những hạng hữu học là phải có những bậc chứng quả vị A-la-hán kế bên, phải không? Cho nên sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chư tổ thấy là mỗi người khi mà chưa kiến tánh tu mình rất là khó, cho nên thiền sư Mã Tổ mới lập ra cái Tùng Lâm, phải không? Cho nên mới có gì? Mới có thiền đường, mới có nhà tổ, mới có chánh điện, rồi sám pháp đường, rồi chay đường, đủ hết, phải không? Khi mà lập ra Tùng Lâm rồi thì đệ tử mà ăn ý nhất của Ngài bắt đầu lập ra cái Thanh Quy, gọi là Mã Tổ thì lập Tùng Lâm, mà Bá Trượng thì lập Thanh Quy, thấy không? Cho nên nhà thiền tu, mình nhờ tu hành chặt chẽ là mình có Tùng Lâm, có quy chế, có Thanh Quy. Mà nếu mà ai mà đi ra cái vòng đó là sẽ bị gì? Tức là bị ma dương, nó bị chói, bị bắt. Đó, cho nên cái phần này chúng ta sẽ hiểu. Ở đây tôi xin kể cho đại chúng một cái câu chuyện. Tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này. Ở cái vùng nước Kế Tăng có một ông vua. Ông có một cái người hoàng hậu rất là đẹp. Trong này diễn tả giống như là sắc án mày ngài nè. Mà khi mà ông cưới bà này về á, thì trong cái việc triều chính ông lơ là hết, mà suốt ngày ông cứ nhìn ông ngắm bà thôi. Thì cái duyên diễn biến mà đúng một tháng cái bà ngã lăn là bà chết. Bà chết rất là đột ngột, cho nên làm cho ông rất là đau khổ. Cho nên ông mới có một cái sắc lệnh là nếu mà ai mà không làm cho bà tỉnh dậy thì sẽ bị chém đầu. Cho nên những vị thầy thuốc giỏi ở trong nước đến rất là đông, mà đều chết hết, bị ông giết, ông ra tay ông tàn sát hết. Thì bây giờ ở trên núi có một vị thiền sư, khi ngài tu trên núi bắt đầu ngài cảm nhận được cái sự mà tàn sát ông vua, và do cái mối nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với ông vua này, cho nên ngài mới khởi một cái lòng đại bi, cái rời xuống núi. Và khi mà xuống núi vào trong cung vua rồi thì cái vị thiền sư này nói là: thưa đại vương, tôi có thể làm cho hoàng hậu thức dậy, nhưng mà với một điều kiện là bệ hạ hãy nghe tôi nói một điều, mà chính cái điều này nếu bệ hạ không tin á thì bệ hạ sẽ đi theo tôi. À, thì ông vua nói là cái điều gì? Thì cái vị thiền sư này nói là khi còn ở đời, cái vị hoàng hậu này á có một cái tâm ngã mạn, có một cái tâm ích kỷ, có cái lòng sang tham mà rất là coi thường những người khác. Do cái tâm đó bây giờ bà chết đi á, cái thần thức bà rớt trong cái lầu súc sanh mà làm cái con bỏ hung. Thì ông vua nó cũng giận dữ liền. Ông giận dữ nói là hữu có chẳng mà tại sao mà rớt trong cái loài này. Thì cái vị thiền sư nói nếu mà bệ hạ không tin á thì hãy theo tôi. Mà bây giờ cái loài người sao mà có loài này, cho nên bệ hạ hãy dùng cho tôi một cái viên thuốc. Thì khi mà ông vua dùng cái viên thuốc đó xong thì bỗng nhiên ông nhìn lại ông á, thì ông thấy ông biến thành con bọ hung, và cái vị thiền sư cũng biến thành con bọ hung luôn. Tại vì nếu mà vào trong cảnh giới đó thì hai người phải đồng gì, tức là đồng loại mới vào được đó. Thì quá trình mà khi mà đi vào ở trong một cái thành trì, đi ngang qua một cái hồ nước, thì cái ông vua là ông chịu đi. Ông nói cái hồ nước này xưa giờ, từ khi mà ông làm vua giờ ông mới ngửi được cái hồ nước này. Cái hồ nước này tại sao nó thơm mà ông không bao giờ, ông làm vua trong một cái đất nước mà tại sao ông thấy. Thì cái vị thiền sư này nói như thế này: bởi vì giờ phút này bệ hạ là một con bò hung, thật ra cái thành trì này chính là cái chuồng ngựa của bệ hạ. Mà khi mà bệ hạ mà đi ngang qua nó một cái hồ nước thơm á, là chính là cái vũng nước tiểu của con ngựa mới tiểu ra. Bởi vì nó tương ứng mà. Thì ông vua nào cũng tin. Ông đi vô một cái đoạn thành trì nữa, thì từ xa, thật là xa, ông nhìn thử với ông thấy là cái ba hoàng hậu của ông á thì đang ôm ấp một cái người khác. Và ông đi đến, ông nói như thế này: hậu ơi, chẳng đến đây. Và ông nói như thế, ông nói rất là lớn. Mà khi ông nói như thế rồi thì cái bà hoàng hậu này bấm nó khiều cái người tình của bà lại, bấm nói nè: cái thằng này ở đâu nó đến nè, nó đến đây nó ghẹo thiếp nè. Thì khi bà nói như thế thì cái anh này anh nó vùng dậy cái rượt. Anh rượt thì ông vua ông chạy bán sống bán chết. Mà khi ông chạy ra cái khỏi thành trì đó, tức khắc ông hiện hình là một vị vua. Và ông nhìn xuống thì ông thấy rõ ràng là có một con bồ hung cái và một con bồ hung đực ngay cái chuồng ngựa. Và chứng kiến những cái điều đó rồi, ông về cung điện ông nói như thế này: thôi hiện bây giờ là không còn để ở trong lăng tẩm nữa, mà phải thiêu cho thật gấp. Thì qua câu chuyện này có những người bằng rượu rất là hay, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được rằng do mà chúng ta thấy được đẹp hoặc là chúng ta thấy xấu là do cái niệm và cái tâm chúng ta khởi lên. Cùng duyên cho nên chúng ta thấy nó tương tác, phải không? Mà chính cái điều đó Đức Phật dạy phải quán gì? Quán về cái thân bất tịnh, phải không? Quán về cái thân bất tịnh, quán về cuộc sống vô thường, mỏng manh tạm bợ, để chúng ta có một con đường hướng chúng ta đi. Đó, cho nên ở đây rất là rõ. Đó. Thì như vậy tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn tinh thần của nhà Phật, là không cho chúng ta lìa bỏ tất cả các pháp, mà chúng ta phải đối diện các pháp để chúng ta tu tập, để chúng ta chuyển hóa. Cho nên Lục Tổ mới khẳng định là Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác, thấy không? Cho nên có những người họ không có hiểu, họ tu tập họ thấy cái đó nó bị chướng ngại quá. Có những người họ dùng cái phương pháp, đại chúng biết phương pháp gì không? Họ dùng cái phương pháp họ làm cho cái việc đó nó bị tê liệt, nó đối với những cái pháp nó không còn cảm thọ nữa. Thì trong nhà Phật, hay nó khác hơn trong nhà thiền, không có cho phép. Mà ngay trong cảnh mà chúng ta thấy để chúng ta chuyển hóa. Cho nên cái tinh thần mà đại chúng mà sau này mà đi thọ giới tỳ kheo á, Thì các vị giới sư hỏi: Sa Di có phải là Huỳnh Môn không? Đúng không? Mà mình nói có là đuổi xuống cho mình thọ. Hoặc là bây giờ nói cái chuyện nói mà hỏi là cái hạn như vậy, nói là Sa Di có phải là thái giám không? Mình nói có cũng cho mình thọ giới. Nếu mình là thái giám, nếu mà là mình là Huỳnh Môn thì tu cũng được. Bởi vì cái ngộ đạo này hay cái chỗ là ngay trong cái biển dục thể nhập đại đạo, lạ kỳ một điểm. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một thầy tỳ kheo đó, không? Nó làm cái dục ông nó hừng hực, ông khó chịu quá. Cho nên một cái buổi trưa cái ông quyết định là ông nói là vì cái chuyện này mà làm cho ông khổ sở, ông chịu không nổi. Cho nên ông dùng cái búa, không? Ông dùng cái búa ông chuẩn bị đoạn cái gì? Đoạn âm. Đó. Thì bây giờ Đức Phật mới cảm thương cái vị tỳ kheo này, sao mà ông ngu si quá, không? Thì Đức Phật mới nói sao? Tâm gì? Tâm á là như quỷ công tàu, phải không? Tức là khi mà ông đoạn âm mà tâm ông không đoạn thì đoạn âm có ích gì? Tâm như quỷ công tàu mà công tàu dừng nghỉ thì các công sự đều dừng nghỉ. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều, có những người họ nấu cơm, phải không? Mà cơm thì bị khát, bị cháy, mà họ không biết cách như thế nào đó để làm cho cơm nó không bị khát, bị cháy, thì chỉ có người trí họ biết làm gì? Họ rút củi bớt ra. Chỉ cần mà rút củi bớt ra thì cơm nó không còn khát, không còn cháy nữa. Thì cái việc mà tu tập cũng như thế. Đó, cho nên Đức Phật mới dạy đó. Đức Phật mới thương cảm quá, rồi Đức Phật mới đến và bắt đầu khai thị. Học đạo trước giết mẹ. Học đạo trước là phải giết mẹ. Cha là vô minh, mẹ là tham ái, hay nói khác hơn là mẹ là những tư tưởng, những tâm niệm dục vọng điên cuồng khi chúng ta tu tập, khi chúng ta ngồi thiền. Cho nên Phật dạy là học đạo trước giết mẹ. Hai tướng kế xua quân, tức là phải có bi, không? Bi mà không có trí thì nó lị, nó chìm, phải không? Trí mà không có bi thì nó khô khan, nó cằn cỗi, giáo hóa chúng sanh không được. Cho nên bi là phải có trí, mà trí thì phải có bi. Bi trí đầy đủ thì mình hoằn pháp lợi sanh, mình hướng dẫn người ta mới được, phải không? Cho bây giờ mình có bi mà mình không có trí, mình lị, mình chìm, phải không? Gặp cái cảnh gì mình cũng khóc, mình cũng than hết. Mà có trí không á thì nó khô quá. Đó, cho nên đại chúng nhớ một điều là ta nói là Phật cao nhất sức, ma cao nhất trượng. Đại chúng biết sao không? Ma nó cũng có thần thông, nó cũng có thần lực, có đủ hết, ma vương. Nhưng mà khác hơn Đức Phật là không có cái lòng từ bi. Mà Đức Phật là bi trí đầy đủ, thì cái việc tu tập của chúng ta cũng như thế, không? Dinh dạch đều phá hết, ấy mới bậc cao tài. Đó. Và Phật dạy tỳ kheo 12 nhân duyên, si là cội gốc, tức là vô minh là cội gốc đó. Là phải tu tập, là phải chuyển hóa như thế nào đó. Đức Phật dạy rất là kỹ. Rồi ở trong kinh Lăng Nghiêm, đại chúng nhớ là khi mà các bậc thánh và các vị Bồ Tát đến trình kiến giải Đức Phật á, thì có một vị Bồ Tát tên là Ô Sô Sắc Ma, Trung Hoa dịch là Quả Đầu. Ngài nhờ quán quả tánh mà được đắc đạo. Ngài sao? Ngài nói là trong phần chánh văn nè: Bạch Đức Thế Tôn, nhớ nhiều kiếp lâu xa về trước, con rất nhiều tham dục. Nghe không? Cho nên cái phần này là không có đoạn, không? Không có đoạn mà không có diệt, mà phải dùng gì? Phương pháp quán chiếu thật là sâu. Tức là hoặc là chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta trì chú, hoặc chúng ta niệm Phật gì đó, mà chỉ có một điều là đi thẳng vào cái phương pháp quán chiếu để đoạn tận gốc rễ của cái tâm tham ái đó. Chứ còn mà giống như mà chúng ta không khéo tu là giống như đá đề cỏ vậy đó. Đức Phật ra đời bấy giờ hiệu là Không Vương, không? Không Vương tức là vua của các pháp không, Không Vương đó. Dạy con rằng người đa dâm thì như đống lửa lớn, bàn chỉ cho con quán các khí nóng lạnh trong khắp trăm cốt bốn chi, cho thần quan ngưng tụ bên trong để quá thân đa dâm thành lửa trí huệ. Kể từ đó chư Phật đều gọi con là quả đầu, nhờ quả quan tam muội mà con chứng quả vị a la hán, và con phát nguyện đời đời kiếp kiếp không thành Phật, mà khi có một vị Phật nào ra đời, con làm kim cang lực sĩ đứng kế bên Phật để hàng phục ma quân. Tức là ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp thành Phật, phải không? Mà nhờ gì? Nhờ quán cái lửa dục á, chuyển thành cái lửa thần quan, tức là cái lửa dục mà chuyển thành gọi là quả quan tam muội đó. Cho nên có những người nào mà đại chúng thấy không, là những người nào mà có cái tâm kiên cường, có cái tâm dũng mãnh, mình dùng cái từ có cái tâm là không khuất phục tất cả cái gì, họ tu tập ra nhanh hơn cái người là mình thấy là chẳng hạn như là làm cái việc gì nó cũng ể oải, là nó giống như là nó thiếu một cái gì đó, thì tinh thần của nhà thiền tu rất là chậm. Còn một cái con người họ không có sợ ngại một cái gì hết á, dầu cho nóng, dầu cho lạnh, dầu cho gì hết, thì tu thiền rất là hợp. Nó là cái một điều, phải không? Bởi vì thường thường là chúng ta thấy nè, âm là gì? Âm là cái sự chết, mà dương là cái sự sống. Mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán chiếu về cái quả đại bốn chi trong thân thể, thì ngay trong giờ phút đó chuyển thành gọi là quả quan tam muội, tức là đắc quả a la hán, bước vào con đường vô sanh đó. Cho nên cái phần này là rất là hợp cho cái vị tu thiền đó. Cho nên á, thiền sư Huyền Giác trong cái bài Chứng Đạo Ca, ngài nói rất là kỹ, thấy không? Thiền trong biển dục rõ kiến lực, phải không? Mình tu thiền mình tìm ở đâu? Tìm ở trong biển dục, phải không? Ngay trong cái biển dục, ngay trong chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền mà bên kia họ mở karaoke, hoặc là bên kia họ hát một cái bài hát gì đó ngày xưa mình rất là thích, mà cái tâm mình bình ổn, cái tâm mình không có chạy theo, không có dính mắc, đành rằng là ban đầu rất là khó, nhưng mà chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta quán chiếu, chúng ta vượt qua được. Hoặc là khi mà chúng ta thấy nè, có những cảnh giới mười phương chư Phật là nó không có những cảnh giới này, mà ở cõi ta bà này có rất nhiều cái sự cám dỗ, phải không? Phim ảnh sách báo tất cả hàng ngày chúng ta thấy rất nhiều, mà cái cửa ngõ nó đem đến cho mình, mà chúng ta không dính mắc, chúng ta không có ở trên tướng mà sanh tâm, không có ở trên tướng mà trụ vào để chúng ta khởi những cái niệm phân biệt đó, phải không? Thì mình thấy là cái cõi này rất là khó tu, mà tu được thì nó gấp trăm gấp ngàn lần ở tất cả cõi khác. Cho nên ngài nói là thiền ở trong biển dục á thì mới rõ kiến lực, tức là sức mạnh của chi kiến, phải không? Thì như vậy là chúng ta thấy là mình không có trốn chạy chỗ nào hết. Tùy theo cái phước duyên mỗi người, chẳng hạn như cái phước duyên mình đời quá khứ mình đã từng tu tập trong núi, trong rừng, trong cái chỗ vắng người gì đó, thì bây giờ mình gặp một cái nhân cái duyên đó, cái mình tu. Mà đời trước mình phát nguyện, mình thị hiện trong một cái phố phường phố thị để mình giáo hóa chúng sanh, thì tự nhiên mình ra đời cái mình gặp một vị thầy, một vị thiện tri thức, cái mình ở thành phố phố thị. Mà cho nên trong giới luật nó là cái người ở núi á không được chê bai cái người ở thành thị, mà cái người thành thị cũng không có được chê bai cái người ở núi, tùy theo cái căn duyên mỗi người. Nhưng mà ở đây mình có cái nhân cái duyên, phải không? Cái nhân cái duyên đời trước mình đã từng tu tập ở trong núi, trong rừng gì đó, thì bây giờ tự nhiên mình ra đời cái mình gặp một cái pháp hội nó rất là thích hợp. Chứ còn mà mình không có nhân duyên đó thì mình ở đây mình buồn, chiều mà mưa dầm giả thì cái mình nhớ nhà nhớ cửa không chịu nổi, ví dụ. Hôm nay mình bình ổn không có gì hết, không có chuyện xảy ra. Đó là mình cái nhân cái duyên mình. Mà ở trong cái biển dục, ở trong cái đầy dẫy những cái sự hấp dẫn mà chúng ta không có dính mắt, thì đó gọi là cái sức mạnh của chi kiến. Sen trong lửa đỏ muôn đời rực, tức là sen, hoa sen nó nằm ở đâu? Trong cái biển lửa, biển lửa mà vẫn có hoa sen. Cho nên có một vị pháp sư đến hỏi thiền sư Đại Nghĩa Nga Hồ: cõi dục không có thiền, thiền là ở cõi sắc, vậy thì đất này y cứ vào đâu mà lập thiền? Tức là chẳng hạn như bây giờ trong tam thiên đại thiên thế giới vi tụ lại ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà dục giới thì không có thiền, mà sắc giới thì có thiền. Chẳng hạn như bây giờ mình tu gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tức là đắc được tứ thiền, mình chết, mình vào cái cảnh gọi là sắc giới. Mà mình tu bát định, tức là tứ thiền bát định á, bát định là không vô biên xứ, phải không? Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, là mình vào cái cõi vô sắc giới. Mà một vị pháp sư này đến hỏi thiền sư Đại Nghĩa là cõi dục thì không có thiền, y cứ vào đó mà lập thiền. Thì bây giờ mình nghe thiền sư trả lời rất là hay. Pháp sư chỉ biết cõi dục không có thiền mà chẳng biết cõi thiền thì không có dục. Thấy hay không? Thiền sư trả lời rất là hay, cho nên mình bập những cái vị thiền sử để cho mình biết, phải không? Mình biết cái đầu mình á, sau này mình ra mình hoằng pháp nó hơi nhảy bán một chút, phải không? Hồi xưa tôi kể câu chuyện này, cho nên có những người họ trình đến tôi, họ nói là họ đọc kinh rồi họ xem sử rồi coi những cái bộ luận á, học xong mà quên hết không nhớ. Tôi nói cứ đọc đi, sau này tự nhiên đâu nó nhớ. Lạ kỳ một điểm, ngày xưa tôi qua Canada tôi giảng pháp, thì có cái ông này nè, ông đến, tại vì chị em ông cứ đến đạo tràng, mà ông đến ông là mặc cái áo sơ mi, mặc cái quần ngắn chứ không bao giờ mặc áo tràng. Ông ngồi dưới vậy, mà ông rất là ngang ngược, ông là một nhà trí thức lớn. Rồi mà khi mà đi qua bên đó rồi thì ông rất là ngã mạn, ông coi những người nào là cũng thua hết, cho nên ông đến ông ngồi vậy thôi. Thì có bữa nọ tôi giảng là những người mà có cái tâm hiền thiện, những người mà không có tâm sát á, không, thường thường á những cái con thú nó hay đến, chẳng hạn như là con trâu mà khi nó ăn cỏ thì có những cái con cò đậu lưng, không? Bởi vì con trâu nó không có khởi cái tâm sát ra, chứ không có bao giờ mà con cò mà nó đậu mịn cợp, phải không? Cái ông đứng lên liền nói: thầy nói gì chứ, hồi xưa ở trong rừng á con thấy có những cái con chim mà con cọp khi mà nó ăn thịt rồi đó, thì cái con chim cái nó rỉa từng cái miếng thịt mà dính ở trong kẽ răng á con cọp, phải không? Thì bỗng nhiên lúc đó cái tôi nhớ lại là trong bài Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy là những người mà tham đắm về ái dục, dầu cho ở răng hùm miệng cọp, dầu cho ở trong cái biển khổ mà họ không có biết, họ bị vô minh, do cái si mê vô minh che lấp, cho nên họ không biết là cái sự rình rập, cái sự chết chóc. Thì cái con chim này nó cũng như thế. Thì khi mà tôi nói ổng như thế rồi thì ổng quỳ xuống lạy, xong là từ đó về sau là ổng đi nghe pháp là mặc áo tràng, mặc quần dài đầy đủ. Tự nhiên ở đâu nó nhớ, mình nhớ là Kinh Tứ Thập Nhị Chương, phải không? Cho nên mình cứ học qua là tự nhiên mình biết. Thì thiền sư này cũng vậy, nó rất là hay. Pháp sư chỉ biết cõi dục không có thiền mà chẳng biết cõi thiền không có dục. Tức là có nghĩa là mình tu tập, mình chuyển hóa ở trong cái biển pháp, ở trong cái biển thiền này, thì cái tâm tham ái mình lần lần nó khô kiệt, nó không còn móng niệm, không còn móng tâm gì nữa hết, không còn cái tâm khác ái gì nữa. Nó khác ái nó chia ra nhiều, rất nhiều nha. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây đi, mình ngồi đây mình yên ổn gì đó, thì bỗng nhiên mình khởi niệm, mình nói thôi bây giờ mình đi ra ngã ba bốn sáu, mình dạo một vòng, cũng là cái tâm khác ái nó dẫn dắt mình, chứ không phải là mình nói được khác ái về nam nữ. À, rồi bây giờ mình đang ngồi đây yên ổn vậy, bỗng nhiên mình khởi một cái niệm lên, cái mình nhớ nhà, cái mình lên mình xin ông thầy, mình nói thầy cho con về nhà con ký cái sổ đỏ, mà thật ra không ký sổ đỏ, mình nhớ nhà quá, cái mình đi về, thấy không, là bị gì, bị vọng tưởng nó lừa, mà mình bị dính mắc vào hai cái lỗi nữa. Cái lỗi là mình gì, mình nói dối. Cái lỗi thứ hai là bị pháp trần nó dẫn dụ mình rất là nhiều. À, cho nên mà khi mà chúng ta tu tập được rồi, chúng ta chuyển hóa được rồi, thì cái này chúng ta nó phớt lờ, nó không gì hết. À, không có dính mắc, không gì hết. Đó, cho nên là cõi thiền thì không có dục. Đó. Đó, cho nên nói là sắc án mày ngày làm cho hồn phiêu phách lạc. À, để chúng nhớ là vào cái thời Đức Phật là những cái bộ kinh, chẳng hạn như là kinh Pháp Cú, kinh Bách Duyên, cũng có rất là nhiều cái trường hợp là các thầy tỳ kheo đi khất thực. À, có những vị tỳ kheo mà đi khất thực mà bên Ấn Độ mà đi ra đường mà khi mà gặp sự cố rồi, các ngài về cũng thơ thẩn, cũng thất thần, cũng giống như là những người khác mà tôi nói là bị uống rượu mà say á. Mà may mắn cái một điều là các ngài ra vào một cái thời điểm gặp Đức Thế Tôn, cũng giống như mà Tôn giả A Nan vậy, trên đường đi khất thực bị rớt vào trong cái lưới ma đó, nhưng mà may mắn rằng nhờ Đức Phật trở về cái chỗ chi kiến Phật, trở về cái tâm giác ngộ, cho nên vượt qua cái cảnh giới đó. À, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu, mà cho nên là tinh thần của thiền nghiên thủy là chúng biết đó, chẳng hạn như tôi qua bên thiền viện Ba Ốc tôi ở đó, thì mỗi cái thất là đều có một cái đầu lâu hết. Cái thất nào cũng có cái đầu lâu. Họ ra ngoài nghỉ địa, họ lụm cái đầu lâu về để cho cái bàn á. Nên là lần đầu tiên tôi vào thất tôi muốn giật mình chứ. Nguyên cái đầu lâu lớn để. Tôi quán chiếu như thế nào đó, đều thấy tất cả mọi người đều là xương sọ hết. Có một cái cô hoa hậu rất là đẹp, nổi tiếng bên Miến Điện, mà khi mà cô mất á, cô để một cái di chúc lại là không có bỏ trong rừng, cũng không có chôn, mà cũng không có thiêu, mà để cho cái thịt cô rửa ra hết xong rồi, cô cúng dường cho cái thiền viện Ba Ốc làm cái tủ kiến bị lớn nè, để một cái hình xương sọ, cái đầu rồi cái hai cái tay, để ngay cái ngã ba đường đó, cái thiền viện ngã ba là đi ngang qua, quý thầy đi ngang qua thiền đường phải đi ngang qua, qua cái hình của cổ, mà ở dưới để một cái hàng chữ, hàng chữ tiếng Anh và một tiếng Miến, thì tôi hỏi cái vị kia dịch ra thì ông vị dịch như thế này. À, sắc đẹp mỹ miều nay còn đâu. À, mà cái lời này là có cổ, chứ không phải là của một vị thầy nào hết. Của khi mà cô mất, trước khi mất cô để di chúc lại, và cô ghi một cái hàng chữ, và cô nhờ cái vị thầy ở trong cái thiền viện đó, khi mà cô mất xong rồi để cái bộ xương đó rồi, thì để cái hàng chữ này: sắc đẹp mỹ miều nay còn đâu. Cho họ nhìn vào, họ nhìn vào thấy cái đầu xương khô liền. Trên đại chúng nhớ một câu chuyện mà trong Tây Du Ký, nhớ không? Hồi thứ mấy? Hồi thứ 27. À, tức là lúc này thầy trò Tam Tạng vào núi Bạch Hổ Lĩnh, gặp một cái con yêu tinh gọi là Bạch Cốt Phu Nhân. Đúng không? Mà đại chúng hay cái một điểm là khi mà hiện ra cô gái rồi á, thì với cảm giác có tôn ngộ không, đây là thấy là Bạch Cốt Phu Nhân là một cái bộ xương khô. Thấy không? À, dán cái thiết bản lên đánh cái râm, mà Tam Tạng giống như mình vậy, bởi vì mê. À, mê không trở về tánh giác. Nếu mà nhớ thì trở thành giới, hoặc là định, hoặc là tệ, hoặc là kinh lực lượng gì đó. Nhưng mà mê cho nên chạy theo cái tham sân si, chạy theo cái sự mà xiểm khúc của ngũ tiền thức. Ngũ tiền thức là ai? À, ngũ tiền thức là chư bát giới: mắt, tai, mũi, lưỡi. À, mà thường thường hay nghe lời cái đó không. À, cho nên mới rầy mới mắng. Thì bây giờ Bạch Cốt Phu Nhân mới hiện ra một người nữa, hiện ra ông già, phải không? Nhưng mà hiện gì hiện? Hiện ra ông già, hiện bà già cách mấy cũng không có qua khỏi. À, cái gậy có Tôn Ngộ Không. Mà mình thấy rất là rõ nè, khi mà Tôn Ngộ Không đánh cái con Bạch Cốt Phu Nhân chết á, Thì cái ban đầu mình tu á, chỉ có dùng trí mà không có dùng bi, không khởi bi. Cho nên đại chúng nhớ một cái điểm là khi mà chi tận cuồng nguồn cội gốc rồi đó, thì bạch cốt phu nhân này không có phải gì mà xa lạ hết, là những tiên nữ phạm một cái giới gì đó bị đổ xuống cái trần gian này. Cho nên trong kinh Pháp Cú mà cái ban đầu mà dạy cho các thầy tỳ kheo là cái hàng thanh quan, hàng thánh chúng á, là Đức Phật dạy phải quán chiếu về cái thân bất tịnh, nhưng mà đến cái con đường Bồ Tát đạo rồi thì không còn dạy con đường đó nữa. Cho nên trong kinh Pháp Cú dạy sao, thành này làm bằng xương, thành này làm bằng xương, tức là thành ngũ quẩn là làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây và già chết, mạng lừa đảo chấp chứa. Tức là trong kinh Pháp Cú câu 150, tức là Đức Phật dạy cho các hàng thì kêu, các hàng mà các bậc hữu học á, chưa bước vào con đường của học, là phải quán chiếu sâu sắc là cái thành này ngũ quẩn làm bằng xương, bằng cốt, bằng máu mủ, do nhiều yếu tố duyên hợp mà nó hình thành. Cho nên gạch cây gậy của Tôn Ngộ Không là ông quét đến, ông quét tận cùng luôn. Ông quét đến mức độ mà giữa Tôn Ngộ Không và Tam Tạng có cái cuộc xích mích, rồi hai thầy trò mới chia ra lì luôn. Đến cái cảnh giới đó là giữa thiện và ác mình tu tập nó có một cái sự xung đột quyết liệt. Một là mình ở lại mình tu, hai là mình rời khỏi đạo tràng, mình rời khỏi cái nơi mà chúng ta ngày xưa chúng ta có một cái chí hướng đến. Cái con đường Tây Du Ký giống như cái con đường mình tu tập vậy, chúng khác. Đó. Cho nên khi mà đại chúng thấy ông Tam Tạng mà tỉnh ngộ rồi đó, thì ông thấy là trời là trời, mây là mây, nước là nước. Cho nên Thiền Sư Quan Uyển á, ngài nói như thế này: quý hòa thượng chớ nghĩ nhảm, trời là trời, đất là đất, non là non, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục, nhưng kỵ nhất là đừng có đụng đến ăn 30 gậy. Tức là các pháp trả lại hết tất cả các pháp, chứ không có đụng, không có quán chiếu nữa. Đó là cái con đường thiền, mà cái con đường Bồ Tát đạo. Chứ bây giờ mình đi ra mình nhìn cái gì cũng cái xương khô rồi đó, làm Phật sự cũng được, đúng không? Trả hết tất cả các pháp trở về vị trí ban đầu của nó. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, đừng có khởi niệm. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, cái gì các pháp nó đều có trong trật tự đó hết. Nhưng mà kỹ nhất đừng đụng đến ăn 30 gậy. Đó, đến cái tinh thần mà gọi là cây gậy là cây gậy, phải không? Thì như vậy mình thấy liên hệ giữa kinh và các lời chư tổ dạy rất là khế hợp. Đó. Do đó trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phật dạy cho các thầy tỳ kheo rất là kỹ: một thời Thế Tôn ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta ở trong chúng này không thấy một pháp tối thắng, tối diệu, mê hoặc người đời, không đến chỗ tịch tỉnh, cột chói vào lao ngục không giải thoát được, như là đàn bà trông thấy sách của đàn ông, hoặc đàn ông trông thấy sách của đàn bà.
Thấy rồi họ khởi tưởng để ý rất yêu kính, khiến người không được tĩnh lặng, trói buộc lao ngục không cởi bỏ. Khiến người không được tĩnh lặng, trói buộc lao ngục, ý không xa lìa, soi quằng qua lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải bao số kiếp. Tức là ở đây Đức Phật nói là có một cái pháp tối diệu, thù thắng, vi diệu, mà giữa sắc người đàn ông và người đàn bà, thấy rồi bị dính mắt, và ở trong cái lao ngục trói buộc đó năm đường luân chuyển mãi không có dứt. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: tiếng phạm âm nhu nhiến, lời Như Lai khó thấy, hoặc lại có lúc thấy, buộc niệm ở trước mắt, cùng chớ cùng nữ nhân qua lại và nói năng, hằng bủ lưới bắt người, chẳng đến được vô quy. Đó, tức là Đức Phật dạy rất là kỹ cho các thầy tỳ kheo và các hàng sa di tu tập phải nhớ. Đó.
Bây giờ chúng ta học kỹ vào cái phần tiếp cho đại chúng nắm bắt thêm. Cho nên trong kinh Chánh Pháp Phật dạy các thầy tỳ kheo: nam tử thế gian bị thống khổ đều là vì đàn bà con gái, không luận thiếu niên hay trung niên, chẳng do nguyên nhân này, nữ nhân phá hoại trong thế gian làm cho thiện pháp tiêu diệt hết. sự trói buộc ở thiện giới không gì hơn là nữ sắc. Nữ sắc trói buộc hàng chư thiên, dẫn dắt vào trong ba đường ác đạo. Đó. Để chúng nhớ lại là ngài Thế Thân, ngài Vô Trước, ngài Giác Sư Tử, ba vị cùng tu tập phát nguyện, khi mà mất đi á là nhập nội nguyện đau sức. Vì khi mà nhập nội nguyện đau sức á là có Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp hướng dẫn tu tập, để một lần nữa là trở lại cái cuộc đời này tu tập đắc thành Phật quả. Mà ở trên nội nguyện ở chung trời đau sức á thì nó chia ra hai phần, ngoại nguyện và nội nguyện. Chẳng hạn như giống mình ở đây nè, ngoại nguyện là ở đây mà nội nguyện là ở trong chúng. Mà ai mà vào nội nguyện là phải có cái sự lựa chọn. Bây giờ mình thấy ở ngoại nguyện không? Ngoại nguyện là những người lớn tuổi hoặc là cư sĩ. Còn những người ở trong nội nguyện là những người trẻ tuổi, những người có năng lực, những người có hùng lực, thì vào ở trong nội nguyện để họ tu tập. Việc làm rất là ít. Mình thấy ở chỗ thiền viện nào cũng như thế, thì ở trên cung trời đâu sức cũng như thế. Nhưng mà khi mà ngài Thế Thân, ngài Vô Trước mà vào trong nội nguyện rồi á, để mà tu tập á, thì tìm cái người bạn thân của mình á, ngài Giác Sư Tử tìm được, thì mới phát hiện ra rằng ngài, khi ngài lên á, ngài không được vào trong nội nguyện, mà ngài ở trong ngoại nguyện bị dính mắc những cái hàng thiên nữ, cho nên mà không được. Để chúng thấy không? Cho nên bằng cái sự năng lực đó, cho nên Đức Phật mới cảnh tỉnh cho các thầy tỳ kheo phải nhớ là đến mức độ mà nhân gian và thiên giới bị dẫn dắt vào con đường mất đi các thiện pháp là cũng do cái việc này đó. Cho nên rất là kỹ. Mà để chúng thấy nè, khi mà chúng ta tu tập ở trong giới Bồ Tát nói, khi mà chúng ta tu tập á mà cái việc này mình nhẹ, phải không? Cái việc này là mình thấy là mình giữ nó đơn giản, nó không có gì hết. Còn những người nào mà hay bị dính mắc về cái này, hay suốt ngày bị tơ tưởng, là đều do cái nguyên nhân cái đời quá khứ. Chẳng hạn như là một là danh nhân, là tập khí chủng tử tham nhiễm sẵn có từ vô thủy. Tập khí chủng tử, mà cái tập khí chủng tử này do cái duyên đời trước, phải không? Duyên đời trước mình gieo cái hạt giống này nhiều quá, thì bây giờ cái hạt giống này nó trổ ra từng phần đoạn. Cho nên đại chúng phải lưu ý, phải không? Do cái tập khí chủng tử mình tiêm nhiễm rất là nhiều. Hạn như bây giờ ở ngoài đời mà cái những người nào mà tiêm nhiễm cái này quá, thì khi mà họ hòa hòa tu rất là khó, phải không? Rồi có những người họ ở ngoài đời họ hay nóng giận, hay bực tức, thì khi mà họ vào ở trong đạo rồi họ tu cũng rất là khó. Bây giờ họ bị tiêm nhiễm vào những cái chủng tử xấu, thì vào đây mà đào thải ra hết những cái chủng tử này rất là khó, rất là lâu. Đó. Và dâm duyên là gì? Khởi lên hiện đời, chẳng hạn nó khởi lên mà không chuyển hóa, mà mình còn nuôi dưỡng những hạt giống này nữa. Nên chẳng hạn như mình bây giờ mình hay nổi sân đi, mình nói tôi hay nổi sân lắm. Chính cái điều đó là mình nuôi dưỡng những hạt giống sân này. Hoặc là khi mình khởi lên những cái niệm khác ái mà mình không tìm cách mình chuyển hóa, mình nuôi dưỡng nó, thì cái hạt giống nó lớn lần lần lên, nó dẫn mình không có còn sự tu tập nữa. Đó gọi là dâm duyên. Rồi bây giờ cái ba này, cái ba mình hay dính mắc nè, cái ba là gọi là cách thức dâm. Là bây giờ mình nuôi những hạt giống này mà mình không có chuyển hóa đâu, không, thì mình tìm cách mình rủ rê, mình nhắn tin hoặc là mình điện thoại gì đó. Đó là cách thức, là nó hướng đến. Mà khi mà chúng ta mình nhắn tin mình thấy gì hết, mà khi mà mình nhắn tin rồi là cái hạt giống nó rớt xuống, là khi mình gặp cái đối tượng đó là mình dính mắc, mình phạm giới. Đó. Đây dưới nghe không? Ở dưới có nghe không? Và thứ bốn, nghiệp danh là gì? Nghiệp danh là khi mình nhắn tin, mình điện thoại xong rồi bắt đầu mình rủ rê rồi đó, để đến cái giai đoạn là miệng mình nói, phải không? Miệng mình nói, ý mình khởi, miệng mình nói là thân mình hành động, đó là dính mắc vào cái nghiệp gọi là ba nghiệp mà không có thanh tịnh á thì không có được giảng sanh bên tịnh độ đó, phải không? Gọi là ba nghiệp mà thanh tịnh thì đồng phật quảng tây phương. Mà bây giờ ba nghiệp này bị xấu là do gì? Để chúng nhớ nha, là trong cái vấn đề mà sau này mình học giới tỳ kheo mình thấy rất là hay, Đức Phật chế giới ra rất là nhiều, giống như là chẳng hạn như bốn giới ba la di đi, mà bây giờ muốn vượt qua bốn giới ba la di này là phải có 13 pháp, rồi 100 pháp và 30 pháp chúng hợp rồi đó. Là giống như cái đồ này, phải không? Bây giờ mình muốn mà đánh cái đồn chỉ huy này á là phải qua những cái hàng rào, phải không? Thì cái hàng rào này là gì? Là cái hàng rào này là gì? Là khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng đó mà chúng ta không có chuyển hóa, mà mình về mình tơ tưởng, mình nghĩ đó là cái hàng rào thứ nhất. Cái hàng rào thứ hai là mình nhắn tin đến là cái hàng rào thứ hai là bị phá rồi đó. Cái hàng rào thứ ba là mình hạn nơi trốn chỗ ở là gần bức rồi đó. Và hàng rào thứ tư là mình hành động. Để chúng nhớ, mà khi mình dính mắc vào trong cái giới ba la di này á thì mình đổ địa ngục à 20.000 tiểu kiếp. Nghe không? Nhớ nha, 20.000 tiểu kiếp. Mà một kiếp ở dưới cái cõi địa ngục đó bằng một ngàn tỷ tỷ lần ở cõi nhân gian này. Để chúng nhớ. Cho nên ba cái phần này á là mình tu tập á, mình là cái ban đầu đó mình phải giữ cái giới tướng, chứ mình không phải giống như là các hàng mà cho nên là trong giới luật dạy là mình dạy thêm ở cái phần giới nữa. Cho nên trong giới luật dạy mà lỡ cái người nào mà bị dính mắc vào cái giới này á, là phải có 35 pháp. Mà khi mà đưa ra 35 pháp cái người đó làm không được á, thì bắt đầu mới chỉ cho cái phương pháp gọi là quán vô sanh hoặc là quán tánh tội vốn không. Mà đại chúng mình quán được không? Rất là khó, đâu phải dễ đâu. Bởi vì mình khi mình dính mắc vào cái giới này rồi á, nó tạo lên một cái gọi là cái trường hấp lực, là gọi là cái tâm mình nó chạo cử, nó nhớ ngày nhớ đêm, nó làm cho mình gọi là, mình nói là dùng cái từ trong giới luật dạy rất là mạnh, gọi là ăn được mà nhịn được. Cho nên các ngài bắt đầu phải ngăn ra không cho mình đến, phải không? Ngăn ra. Thì bây giờ qua cái phần này là khi mà chúng ta học qua những cái phần này á thì nó chia rất là nhiều. Thì để chúng nhớ là cái phần mà nãy chúng tôi đọc lên là thiền sư Quyền Giác dạy thiền ở trong biển dục á, là mới rõ sức mạnh của cái thấy biết, nói khác hơn là sức mạnh của thiền tu tập để chuyển hóa. Nhưng mà cái hàng này á là chỉ cho những bậc mà thượng căn thượng trí, quán một cái là người ta thể nhập liền. Chẳng hạn như là trong này nói là dũng thí phạm giới ngộ vô sanh, sớm quẩn nguyên thành trong cõi tục, tức là dũng thí thì tỳ kheo hoặc có thời Đức Phật, ông thường lui đến một cái nhà thí chủ, ông khất thực, mà khi mà ngài lui đến ngài khất thực thì ngài có cái tình ý với cái cô thí chủ này, thì khi mà có cái tình ý với cái cô thí chủ này rồi thì hai người qua lại với nhau á, thì chồng của cô thí chủ này là một vị trưởng giả rất là giàu có trong vùng đó, cho nên ông mới hay được, ông mới đến, ông gặp dũng thí tỳ kheo để mà ông quyết hơn thua. Thì khi mà cái ông trưởng giả này đến rồi thì ngài dũng thí ngài sợ quá, cái trong cái cơn sợ hãi đó cái ngài thủ tiêu, ngài giết cái ông trưởng giả này. Mà khi mà giết cái ông trưởng giả này rồi thì trong cái giới điều của nhà Phật á, ngài phạm hai giới, mà hai giới lớn này giống như là cây sa la, người ta dùng cái trong Phật giáo dùng cái từ là giống như cây dừa, cây dừa mà lấy đậu hũ làm sao cây dừa nó chết, phạm vào giới sát và giới dâm. Thì khi mà phạm vào hai trong giới đó rồi thì ngài cầm cái tích trượng, cầm tích trượng thì ngài dắt cái y, trong kinh Tịnh Nghiệp Chướng ghi rất là kỹ, ngài dắt cái y và cái hậu, vừa đi ngài khóc. Ngài đến tất cả các tịnh xá, các vị mà trưởng lão mà có tu tập có chứng quả, ngài xin sám hối, ngài sợ rớt xuống những cái cõi dữ, mà những vị đó đều lắc đầu hết, nói cái ông phạm vào cái này sám hối không được. Nhưng mà khi mà ngài đến một vị Bồ Tát gọi là Tỳ Cúc Đa La tu trong một cái khu rừng đó, thì khi mà vào ngài quỳ phục xuống ngài xin sám hối, thì vị Bồ Tát nói một câu như này: tánh tội vốn không, ngay tức khắc ngài ngộ được các pháp vô sanh, chuyển mình một cái là chứng thành Phật quả luôn, kia cho nên gọi là sớm quản nguyên thành tâm cõi tục. Tức là phải có gì, tức là phải gặp một vị thiện tri thức. Trên cái phần mà mình thấy cái người chết đó, người chết mà tại sao mà quan trọng nhất là khi họ hấp hối, và có những người đầy đủ đại lực lượng họ đến họ khai thị, và khi họ khai thị họ nhận được rồi họ buông một cái một. Mà cho nên là Lục Tổ Huệ Năng có một cái câu á, thì sao: mê ly kinh lị kiếp, ngộ tắc xác na gian. Mình mê á, mình nghe kinh 1000 kiếp luôn mà mình ngộ rồi thì khảy móng tay. Thì cái phương pháp đốn ngộ nó cũng như thế vậy đó, thấy không? Bởi vì chẳng hạn như mình tôi nói cho đại chúng thấy nè, cái này nó rất là khoa học. Cũng giống như bây giờ cái nhà giảng đường này mình đem củi về mình chất đầy một nhà luôn. Mà chẳng hạn như bây giờ ông Minh Như mà ông đem củi về đem chất nhà này đầy một nhà phải là 1 năm cho đến 3 năm, đúng không? Mà chỉ cần 1 tiếng đồng hồ để làm cái đống củi này tiêu, làm gì? Tôi đổ xăng tôi dùng một mồi lửa tiêu hết. Thì cái mồi lửa trí huệ này họ nhìn họ sáng đến một cái thì bao nhiêu nghiệp chướng nó tan hết. Cho nên là mai cái phần mà bên cái phần Bồ Tát đó là tu là chuyển nghiệp đó, chuyển chỗ này là bằng cái trí huệ Bát Nhã thấy được thật tướng rồi đó, thì tức khắc là bao nhiêu cái nghiệp nó rớt hết, ghê vậy đó. Cho nên cuối cùng Đức Phật nói ông tu gì tu cũng đều là thành Phật hết đó, có lý do. Tu gì tu lên 3 đường 6 nẻo thì ông đi đâu bất cứ, nhưng mà có một lúc là ông nhận được thật tướng bộ mặt thật rồi, tức khắc là nghiệp nó rớt. Nghiệp nó rớt, tức là không làm nghiệp nữa, mà không làm nghiệp thì tức khắc nghiệp nó rớt đó, gọi là chứng thành trong Phật quả đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là gì? Có người đến hỏi, khi một vị Bồ Tát trên con đường hoằng pháp lợi sinh, thì trong 4 giới đó giới danh có được quyền hay không? Ở chúng thấy khai không? Cái này nói nè: Bồ Tát trong thời gian tu nhân hoàn toàn không có khai, chỉ khi nào chứng thành Bồ Tát quả thì mới được khai. Chứng thành một tác quả cũng giống như là bên Tây Tạng có một cái cô thiếu nữ này, cô xuống một cái bờ suối cô tắm, phải không? Thì khi mà cô đang tắm thì bất thình lình có một vị lạc ma, năm đó ngài 82 tuổi, mà trong vùng đó nói là ngài là Phật sống á, ngài phi hành xuống, phải không? Và ngài phi hành xuống là ngài đè cái cô đó xuống để ngài, mình dùng cái từ mình nói là từ giống như là hiếp gì đó. Thì cái cô gái này mới 18 tuổi cũng mạnh lắm, mà cái vị này lớn tuổi nữa, cô xô ông té già lớn tuổi mà xô cái ngã sắp ngửa ra, cô bỏ cô chạy. Mà khi mà cô chạy về nhà rồi đó thì cô kể lại cho bà mẹ mới nói lạ quá, cái vị lạc ma này là một vị Phật sống, một vị đã chứng nghiệm một con đường thiền này rồi và chứng vào Phật quả rồi, tại sao còn gì? Thì hai mẹ con mới tức tốc lên để mà gặp cái vị này. Thì cái vị này nói như thế này: ngài có một vị đệ tử mà ban đầu ông tu rất là tinh tấn, nhưng mà khi ông lên làm trụ trì đó, ông ăn cơm ông không có tam đề ngũ quán. Cho nên tại sao mà tôi nói đại chúng á, mình làm cái gì làm mà giờ cơm trưa là phải lên ăn, trong được ăn ở dưới, có lý do. Thiền sư Triệu Châu nói sao: trừ hai thời cơm cháo, phải không? Trừ hai thời cơm cháo ngài tạp loạn, Tập loạn là ngày hồi hướng, ngày tam đề ngũ quán, phải không? Cho nên là giờ ăn sáng, giờ ăn trưa là tại sao mà lên quả đường. Đó. Mình lên quả đường mình hồi hướng công đức lành này về cho thiếu chủ. Thì cái gì vậy? Mà khi ông lên làm chủ trì đó, ông không có tam đề, ông không có ngũ quán, thọ cái sự cúng thí của Phật tử quá nhiều. Cho nên khi mà ông chết, ông vừa chết một cái là cái thần thức đi ra một cái, thì ngài đang ngồi trên núi, ngài thấy được là cái con lừa đực lừa cá đang giao hợp với nhau, phải không? Cho nên ông phi hành xuống để mà ông hiếp cái con nhỏ này đó, để cho cái thần thức nó gá vào cái loài người chứ không gá vào cái loài súc sanh. Mà do cái nghiệp nặng quá cho nên là cái cô gái này mới xô tôi ra, phải không? Thì bây giờ đệ tử tôi bây giờ đầu thai vô bụng lừa rồi, ghê không? Đó là Bồ Tát quả được khai, nhưng mà với một điều kiện là cứu giúp một chúng sanh nào đó. Thì khi mà chứng Bồ Tát quả rồi được quyền khai cái giới này ra. Mà chúng ta học một lần là thấy rất là hay. Cũng giống như một vị Bồ Tát là Bồ Tát chúng chung tôm á, ở trong kinh Bát Tích nói là khi ngài tu hành trên núi, ngài xuống ngài gặp một cái người phụ nữ, bà này thấy cái thần sắc ngài đẹp á, bà khởi niệm, bà nói là chỉ cần cho nắm cái bàn tay của ngài thôi, bà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà khi ngài đọc được cái tư tưởng đó, ngài đến cho bà nắm tay, thì bất thình lình trong con giả đang đi ngang qua thấy đó, tôi hay kể đó, phải không? Khi mà tôn giả A Nan đi qua thấy rồi mới về bạch với Phật. Thì khi về bạch với Phật, Phật hợp đầy chúng rồi, thì tôn giả chúng tôi nói là một người mà bị dính mắc và có cái tâm ô nhiễm rồi á, thì Thế Tôn nói là bay không được, phải không? Bay rớt. Thì ngài nói cái ngày phi hành lên hư không, nó hiện ra cái sắc tướng. Thì lúc này á, là tôn giả A Nan biết là ngài khai là khai Bồ Tát quả, chứ Bồ Tát nhân không được khai. Khi mình tu nhân là không được khai. Lần nào học sẽ thấy nè. Đó. Vì Bồ Tát quả là đối với dâm dục không còn tác ý. Cũng giống như bà Liên Hoa Sát, phải không? Bà Liên Hoa Sát, bà ở trong rừng, bà ngủ, phải không? Nhớ không? Bà ngủ là bị cái người em cô cậu đến hiếp dâm bà. Thì về hỏi Đức Phật nói là ngay trong giờ phút đó con nghĩ như thế nào? Bà nói là giống như cái dùi sắt mà đâm vào người bà, Phật nói là không phạm giới, tức là không có tác ý giữa đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Mà không tác ý thì không có phạm. Đó, cho nên nó trong kinh Văn Nghiêm á, có một cái bà gọi là cái bà gọi là Tỳ Nữ Cù Ba. Bà là một vị Bồ Tát mà bà hiện ở trong kỷ nguyện. Bà đẹp lắm, nhưng mà khi mà người ta đến mà ta nắm tay bà hoặc ta ôm bà, mà vừa nắm tay vừa ôm bà là chứng vô sanh pháp nhẫn, ghê không? Vừa nắm tay một cái thôi là chứng quả luôn. Cho nên có một cái bài thơ: thân nắm tay ôm tâm tĩnh lặng, môi kề lưỡi chạm giới châu quyên. Hoặc là hung bà, hoặc là nắm tay bà, hoặc là ôm bà, đều từng tự chứng vào các quả quỷ. Ai mà gặp cái duyên may gì đó. Cho nên một hôm có một vị tăng đến gặp thiền sư Triệu Châu, hỏi là một người nắm tay bà Cù Ba chứng quả vô sanh, thì như vậy trong giờ phút này con nắm tay hòa thượng như thế nào? Nắm tay thượng như thế nào? Thì thiền sư Triệu Châu trả lời một câu: ngay trong giờ phút thực tại này ông thấy như thế nào? Đó, cho nên là có một bà ni đến gặp thiền sư Triệu Châu hỏi: thế nào là ý thầm kính? Ý thầm kính là ý gì? Là cái ý sâu bên trong á. Ý đó là lần lần tôi sẽ giải thích cho đại chúng. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu á mới déo bằng cái, mới déo mạnh bằng cái, và nói: hòa thượng còn có cái ấy nữa hả? Thì thiền sư Triệu Châu nói: bà còn thì có. Thì như vậy thiền sư Triệu Châu nắm tay bà một cái, ngay trong giờ phút đó bà quy chiếu lại là bà biết được cái ý thành kính. Thì như vậy đại chúng thấy một cái điểm là dầu chúng ta gặp một bậc thầy rất là giỏi cách mấy, dầu cho ông thấy được cái tâm điểm mình vận hành như thế nào đó, thì cái việc là việc của ông thầy, mà cái việc của chính mình là quy chiếu nhận ra được cái ý thành kính. Ý của thiền sư Triệu Châu nói như thế, thấy không? Thì như vậy là ông thầy ông dẫn mình đi nửa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường sau là mình đi để mình chuyển hóa, hoặc là những cái niệm mà ý thành kính mà sâu, mà chỉ có mình biết, không ai biết hết, thấy không? Thì cuối cùng là dầu cho ông thầy mà ông có thần thông, ông biến hóa hay cái gì cách mấy, thì cái việc mà chuyển hóa những vọng tưởng này là chính mình, không ai chuyển được hết. Toàn bộ tất cả những cái việc mà sở hành là trả hết tất cả cho hành giả khi mà chúng ta tu tập về con đường thiền này, phải không? Và trên ba cái phần này là nói rất là kỹ đó. Vì khi chứng quả A-la-hán thì ái dục không còn, vì tư hoặc trong ba cõi đã hết, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới không còn nữa. Tức là kiến hoặc là bước vào con đường là thánh đạo, tức là sơ quả. Nhưng mà khi mà chứng vào cái quả vị A-la-hán rồi thì cái kiến hoặc tư hoặc phá hết luôn. Tức là những cái những cái niệm mà khởi mà lăng tăng không còn nữa, tức là không còn dính mắc trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Và cho nên á, có một người đệ tử của ngài U Ba Cúc Đa, ông chứng tứ thiền mà ông nói ông chứng tứ quả, thì tổ Ba Cúc Đa nói ông mới có chứng tứ thiền à, chứ tứ quả chưa có đến. Một hai ông nói thầy không biết chứ con là chứng tứ quả rồi, tứ thiền gì. Thì ông bực quá, cái ông bảo ông đi. Thì khi mà ông bảo ông đi rồi thì tổ Ba Cúc Đa mới quá hiện đến một cái khu rừng, một cái cô thiếu nữ rất là đẹp. Thì khi mà cô thiếu nữ bước ra khu rừng đó rồi, cô ngồi cô khóc. Thì ông đệ tử đi ngang có hỏi tại sao cô khóc. Đó là hồi sáng nay có một cái toán cướp nó đến giết hết dân làng này, cha mẹ anh em chết hết, còn cô may mắn cô chạy thoát. Mà bây giờ thân thì tứ cố vô thân, không có ai nương tựa hết, mà bây giờ cũng biết đi đâu, phải không? Tổ thiện đó mà, tổ không đại hay lắm á. Bây giờ không biết đi đâu, gặp mà chứng tứ quả thôi chắc đi luôn, phải không? Ổng nói một cái thì thôi bây giờ không có đi với ai, và ai bây giờ cũng chết hết, mà cô đi một mình thì đâu có được, thì thôi đi với tôi đó. Và khi mà đi lên nó bắt đầu đến một cái con đường, qua một cái chiếc thuyền, thấy không? Và khi mà qua chiếc thuyền rồi thì đến giữa trưa trời nắng nóng, cái cô gái cô mới cô vào trong cái buồng tắm của tắm. Mà khi mà vào trong buồng tắm tắm rồi, ông chịu, ông do cái sự mà xúc chạm ban đầu ông chịu hết nổi, cái ông mở cửa ra. Mà khi ông mở cửa ra, ông chuẩn bị ông ôm vào á, thì khi mà ông ôm vào thì ông nhìn lên, ông giật mình luôn, là tổ Ba Cúc Đa hiện ra. Ngài quá hiện con thiếu nữ đó, quá hiện chiếc thuyền. Ngài có thần thông mà thì độ đệ tử hay lắm, độ đến mức độ mà những vị mà chứng A-la-hán là một vạn người, cứ một người nào chứng A-la-hán là ngài bỏ cái thẻ chơi trong động, ngài dục vào. Mà trong sử ghi là khi mà ngài tịch đó nha, mà dùng cái thẻ che đó để mà quả tán ngài á, là đủ luôn, độ người đến mức độ vậy. Thì khi mà hiện ra hiện thân ông thầy rồi thì cái ông đệ tử sụp xuống lại, nó đó rõ ràng ông không ông mới chứng cái tứ thiền à, tứ quả đâu còn cảnh giới này, thấy không? Ông chưa hết mà ông mở cửa ra, ông nắm tay rồi ông ôm, đó là như vậy là ông mới có chứng tứ thiền. Thì bắt đầu mới xác nhận. Thì quả tình khi mà về với ông thầy rồi tu 3 tháng bắt đầu mới chứng, gọi là chứng tứ quả. Đó có những trường hợp vậy á. Khi mà chứng sơ quả thì tà dâm không còn. Mọi chúng nhớ nha. Khi mà chứng mà gọi sơ quả tu đàng hoàng á thì tà dâm không còn, chỉ có một vợ một chồng thôi. Bởi vì bên Ấn Độ là ngày xưa là tỳ thiếp rất là đông. Chẳng hạn như là cái ông Úc Già Trưởng Giả, thấy không? Ông có thể là 500 người vợ. Ghê không?
Mà khi mà ổng chứng sơ quả rồi, ổng giải tán hết một cái một luôn. Tức là cái tà dâm không còn nữa. Ông giải tán hết rồi, ông cho tiền bạc về quê hương. Mà chứng gì? Chứng tam quả thì chánh dâm không còn. Chẳng hạn như tướng Siha, ông có bầu vợ rất là đẹp, mà Đức Phật muốn độ, Đức Phật muốn độ cho ông. Thì khi mà ông ngồi ông nghe pháp á, còn khi mà ông ngồi nghe pháp á, thì tự nhiên ông nhìn qua kế bên, ông gặp vợ ông đang ngồi, mà ông rất ngạc nhiên là ông nói xưa giờ vợ đâu có đi nghe pháp, phải không? Vợ đâu đi nghe pháp mà tại sao biết bữa nay bà ngồi? Là Đức Thế Tôn dùng cái quá thân hiện ra, mà chỉ mà hai cái điểm đây là chỉ có Đức Phật và tướng Siha thấy thôi nha, còn ngồi ra hội chúng thấy. Một khi mà Đức Phật mà dùng cái phương tiện gọi là phương tiện thiện xảo của mười phương chư Phật, khi mà quá hiện ra là giữa hai người thấy thôi. Thì khi mà đang ngồi như thế, cái tự nhiên bắt đau bụng, rồi cái bên đó nè, trong kinh diễn đại cũng rất là hay, bắt đau bụng. Bắt đau bụng sao mà mình dùng cái từ gọi như là tào tháo được á. Đang ngồi với cái pháp bá chuyện nổi, bắt đứng dậy cũng kịp, ị ra một đống luôn, mà đại chúng biết rồi. Mà khi mà ị ra một đống là bà đẹp lắm, bà đẹp, có nghĩa là con người bà lúc nào cũng thơm hết á. Mà khi mà ị một đống rồi thì ngay tức khác là ông ngửi cái mùi, ông nói xưa giờ không bao giờ mà ông tưởng tượng được là vợ ông là thơm, mà sao bây giờ nó thúi chịu không nổi cái phân á. Mà ngay tức khác ông vừa xúc chạm đến cái mùi đó là trứng tam quả liền, ghê không? Trứng tam quả. Mà khi mà trứng tam quả rồi ông về thì bà vợ bà tình thiệt, nó ra bà bước là bà nắm tay ghét bà nha. Mà xưa giờ mà không chịu đi nghe pháp, mà giờ mà đi nghe pháp mà làm cái chuyện, thì người vợ nói cách mấy ổng nhất định là dứt pháp. Cuối cùng ổng phải rời bỏ hết tất cả mấy người mà chứng tam quả ở ổng được gia đình, rời bỏ hết cái đi xuất gia chứng quả luôn. Mà Đức Phật muốn độ cho ông, gọi là chứng đó, gọi là chánh dâm còn nữa. Chánh dâm là không có khởi niệm ở trong cõi dục, đã một điều, nhưng mà phải lên cái cõi trời thứ 19 gọi là tịnh cư thiên, tu một lần nữa mới thể nhập niết bàn, gọi là tam quả. Nó là tam quả chánh dâm còn, mà sơ quả thì tà dâm còn đó. Chúng ta ráng học khúc giới này nữa cho hết đi. Cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ mình nói là trong cái ngũ minh, bây giờ năm cái minh thì mình bàn phải không? Nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh. Mà cái y phương minh á là hàng A La Hán, hàng bộ, hàng mà thanh văn duyên giác không được làm y phương minh, mà chỉ có hàng Bồ Tát đã được làm y phương minh. Phương minh là gì? Y phương minh là bắt mạch, là chăm cứu. Mà ông lên Bồ Tát quả ông mới làm được y phương minh. Còn ngồi ra tại sao mà những người làm điều rớt là ông chưa có, ông mới có Bồ Tát nhân chưa Bồ Tát quả, nghe không? Trên y phương minh này mà nếu mà cái người tu mà làm là phải bước lên cái con đường gọi là thập địa Bồ Tát đó. Cho nên là thanh văn là căn bản giữ là nhiếp lực nghi giới, mà nhiếp lực nghi giới là gọi là phòng phi chỉ ác, tức là phòng phi chỉ ác, phải không? Mà cái hàng thanh văn này á cộng thêm là gì? Hoặc là định cộng giới, hay gọi là đạo cộng giới. Định cộng giới là khi mà tiếp xúc vào cái pháp đó, người này có một cái sức định, hay nói khác hơn là người này chứng vào sơ quả, nhị quả, tam quả. Nhưng mà ngược lại hàng Bồ Tát là gì? Hàng Bồ Tát giữ này là nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, rồi nhiêu ít hữu tình giới. Cho nên là khi mà chúng ta thọ giới tỳ kheo á, thì bắt buộc là phải thọ giới Bồ Tát, để có những trường hợp là khi mà chúng ta thọ giới Bồ Tát rồi đó, có những trường hợp mà chúng ta không thọ giới Bồ Tát là chúng ta phạm. Hình như mình nói là trên một cái chiếc xe đò, phải không? Bây giờ là rất là khó nè, trên một chiếc xe đò, hẹn mình đi xe phương trang đi, họ nhét mình vào một cái gần một cái cô nữ, hoặc là người nữ họ nhét vào người nam, thì nếu mà mình thọ giới thanh văn á mà không thọ giới Bồ Tát là phạm giới. Mà mình nhờ thọ giới Bồ Tát là mình ngồi nhưng mà không khởi niệm về dục tưởng, không tác ý, thì không có tội. đó. Cho nên nó trong luật có ghi lại là chẳng hạn như bây giờ trên một cái đoạn đường mình đi đó, mình gặp một cái cô gái mà rớt xuống sông, mà mình ở trên chiếc thuyền nó, cô rớt, cô dơ, cô quế mình thở giới mà thanh văn á, thì mình nói cô, tôi mà cứu cô chắc tôi chết, thì mình đi luôn thì cô gái của chết á, thì mình có tội ra. Mà mình thở giới Bồ Tát mà mình không cứu cô gái này là mình phạm vào cái giới gọi khinh cấu tội, tức là phạm giới Bồ Tát, thấy chết mà không chịu cứu. Mà cứu nó bằng cách gì? Hoặc là mình nắm cây sào, phải không? Hoặc là mình nắm dây thần, hoặc là mình có một cái quạt gì mình đưa xuống. Bây giờ trên thuyền nó không có một cái quạt gì hết, phải không? Thì bắt buộc là mình phải nhảy xuống, mình ôm cái cô gái này mình đưa lên. Thì trong đó, trong giới Bồ Tát nói là ngay trong lúc mình ôm cái cô gái lên, thì mình phải quán là cái người này là chị mình, là người này là mẹ mình, là em mình, là con mình đó, phải không? Nhưng mà đại chúng làm được không? À, mình phải nói là cái điều này là phải nói là rất là khó cho cái việc mà tu tập. Cho nên là chúng nhớ cái câu chuyện mà thiền thoại, mà khi mà sư huynh sư đệ mà qua cái một cái con đường đó, phải không? Có một cái cô gái này, cô đi qua này, cô sợ dơ áo dơ quần, nó qua một cái vũng nước, cô chần chừ của con qua, thì ông sư đệ ông thấy em đi qua cái đó là giới thanh văn, qua không có gì hết. Mà Bồ Tát mà không cứu không được, cho nên ông sư huynh ẵm cô gái này, ông bỏ qua, ông đi. Ông đi về, mà về cái ông sư đệ không bao giờ ông nói chuyện, lúc nào ông ngăn nhó bực tức. Một tháng trời ông sư huynh hỏi: ủa tôi làm gì mà sư đệ cứ suốt ngày cứ nhăn nhó rồi khó chịu với tôi? Mà anh nói nha, cô gái đẹp như thế mà anh bồng qua xong mà anh, trời, tôi bồng qua xong tôi bỏ hồi nào giờ mà anh bồng, tôi nói anh bồng một tháng nay giờ. Tôi cứ nghĩ với Bồ Tát là họ không tác ý xúc nhiễm thì không có lỗi, đúng không? Còn mà bây giờ mình không có làm việc đó, mà bây giờ mình tơ tưởng, mình bực tức là mình dính mắt, giới nó ngộ chỗ đó đó. Cho nên hàng Bồ Tát khi mà tu tập á, gọi là nhiếp lực nghi giới. Nhiếp lực nghi giới là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái đám rẫy, không, mình muốn trồng rau xanh cho đại chúng ăn, là nhiếp lực nghi giới là mình nhổ cỏ. Còn nếu mà mình tu cho một mình á, cái mình nhổ cho cỏ cho sạch, miễn sao nhổ cỏ sạch không có rắn thôi, mà mình không có trồng gì hết, đó là mình tu vào cái giới thanh quan. Còn bây giờ khi mình nhổ cỏ sạch xong hết rồi, cái mình gì, mình đào, mình xới, thấy không, cái mình trồng hoa màu, giống như mấy mà ban rẫy ban vườn vậy đó, cái mình trồng hoa màu đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới là mình làm tất cả các quyền thiện pháp. Mà bây giờ muốn làm tất cả các quyền thiện pháp, và mình đem cái giáo pháp này truyền dạy cho những người khác, là khi mình ở trong chúng là mình phải học, phải tu. Đó là nhiếp lực nghi giới. Mà khi mà mình tu là mình vận hành cái diệu dụng để mình hướng dẫn người khác. Đó là gì? Gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Tức là mình đem qua quả, mình đến nhà bếp mình nói bây giờ nấu nồi canh cho đại chúng ăn. Đó gọi là gì? Nhiêu ích hữu tình giới, làm lợi ích chúng sanh. Mà hàng thanh văn đặc biệt nhất là gì? Nhiếp lực nghi giới. Còn nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích thường giới họ không còn, không làm. Mà hàng Bồ Tát là bắt buộc là phải làm hai cái điểm này thì mới thành tựu Bồ Tát quả được. Trên cái con đường chúng ta tu học, chúng ta phải phân định rất là rõ, đúng không? Thì như vậy là khi mà chúng ta giữ giới, ngồi thiền, tụng kinh, sám hối hàng ngày đó, là chúng ta dọn sạch cỏ. Mà khi mà chúng ta tụng kinh, sám hối, ngồi thiền mà chúng ta không có lao tác, không có làm để mà tích tụ những cái thiện pháp, đã biết, đã chúng hiểu không? Không tích tụ thiện pháp là không có kết duyên với tất cả chúng sanh, thì mai này mình nói họ không nghe. Thì bây giờ mình phải làm gì? Tức là mình phải nấu cơm, mình phải kẻ củi, mình phải gánh nước, để mình kết duyên cho tất cả chúng sanh họ đến. Hạn như là bây giờ là chuẩn bị cái khóa tu, họ xin là 300 người họ đến đây, đúng không? Thì chúng mình ít quá, cho nên tôi nhờ cô Mỹ, tôi nói thôi cô Mỹ cô làm một chút thiện pháp, Thấy không? Cô làm một chút thiện pháp là khi mà cái ngày tu là để cho chúng lại tu học, cô giúp giùm tôi là làm 2 ngày tôi mới chỉ ra cái giới này, là cô là gì, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cô nấu cơm, mà khi cô nấu cơm rồi cô đem lên cô cúng dường, gọi là gì, nhiều ít hữu tình giới, là những người mà ăn cơm của cổ là sau này mà cổ thành tổ Bồ Tát quả nói họ nghe. Không phải mình tưởng mình nói pháp người ta nghe đâu, phải không? Mình nói thiện pháp mà người ta nghe là nhiều đời mình phải có kết duyên chúng sanh trong cái pháp hội này, một trong một cái tụ điểm này, trong một cái môi trường này, trong một cái miền, một cái đất nước. Cho nên có những người họ giảng rất là hay mà về họ không có nhớ, họ không có chấn động vào cái con tim ngõ ngách của họ. Mà muốn được như thế là phải quyến thuộc của mình, hoặc là cha hoặc là mẹ hoặc là cái gì đó của mình, thì khi mình nói họ thấm, họ nghe. Cho nên là trên cái con đường mình tu mình đâu phải dễ đâu. Thì như vậy là khi mà chúng ta tu là chúng ta tụng kinh sám hối ngồi thiền là mới có nhiếp lực à. Rồi bây giờ chúng ta nấu cơm chẻ củi làm tất cả những cái việc cho chùa chiền cho những người khác là gọi là nhiếp thiện, phải không? Khi có đủ diệu dụng công năng chúng ta ra hoằng pháp lợi sinh là nhiều ít hữu tình giới. Còn hàng thanh văn họ không cần, họ chỉ cần dọn sạch cỏ, họ ngồi cốc, họ tu mình xong nhậm nước bàn. Còn cái hàng Bồ Tát là phải thi thiết các phương tiện thiện xảo đó. Do đó người xưa dạy về 10 pháp quán để tránh xa dục nhiễm. Một là hàng ngày tu tập hoặc là quán thân bất tịnh, tức là hàng ngày tu tập là mình quán cái thân bất tịnh, cái thân nhơ nhớp. Hai là quán sự danh kia như đường tiểu tiện. Ba là duyên nơi ảnh tượng Bồ Tát. Bốn là chuyên tâm thiền định. Mà bây giờ chuyên tâm thiền định thì không được, thì phải làm gì? Năm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tức là giống như ngài Khế Tung á, Khế Tung Phật Nhật á, ngài vào trong thất là ngài để cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lên, ngài niệm 1000 biến. Ngài như Hòa Thượng Tinh Vân đó, tức là duyên nơi ảnh tượng Bồ Tát. Mà bây giờ cái này làm được thì bắt đầu là niệm danh hiệu, hoặc là lễ Phật, hoặc là sám hối. Bảy hoặc là nghĩ nhớ lúc thọ giới. Tám là nhiếp niệm nơi tâm. Chín là quán vạn pháp vô thường. Mười là quán các pháp di thức sở biến, di tâm sở hiện. Tùy theo tâm đi đến chỗ nào đều phải cố gắng đối trị. Nếu như mặc tình trôi nổi theo dòng vọng tưởng ái dục thì rất khó mà cứu vãn. Nên biết rằng đắm say trên xác thịt nam nữ chẳng khác nào mê chút mật chín trên mũi dao bán nhọn và vàng sắc nóng. Chỉ thần là khổ, chẳng có chút gì là vui, chỉ có hại chớ không có gì mà lợi. Thế nên từng giờ từng phút đối với việc dâm dục phải nên cảnh giác, tức là luôn luôn cảnh giác chứ đừng có ỷ lại. Lúc nào mình cũng cảnh giác, lúc nào mình cũng quán về cái sự mà sự tu tập. Mình còn rất nhiều cái việc mình làm chứ không phải việc này. Mình mà trôi ở trong này nó là trôi nổi theo vọng tưởng ái dục là gì, rất là khó cứu quản. Cái hạn bây giờ mình đi ra đường mình gặp một cái cô gái nào đi, mà mình về cái mình tơ tưởng cái mình diễn ra một đoạn đường mà nói thôi bây giờ mình tu nữa, mình về mình làm cư sĩ tại gia gì đó, thì bắt đầu cái vọng tưởng nó dẫn hồi mất hút luôn. Nên mình phải quán, mình quán là do nhiều đời nhiều kiếp mình mới cạo cái đầu mặc cái áo này. Mà không những nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã phát thệ nguyện là mình cứu độ chúng sanh mà bây giờ còn những dục tưởng này sao, thì quán nhiều nhiều lần như thế. Hoặc nói khác hơn là người nào mà yếu quá thì nhờ gì? Nhờ cái tha lực là quán niệm Bồ Tát Quán Thế Âm tha thiết. Thì quán như thế vậy thì một thời gian thì cái dục nhiễm nó lần lần nó bớt. Có những vị thầy đó họ trình bày với tôi rất là nhiều việc tôi chia sẻ đó. Và thứ hai là phải nhớ cảnh giác chứ không có được mà giống như mình thử rồi mình nói ô tôi thử sao không có thử. Mình mà khởi niệm thử tức là cái ngã nó đến, mà ngã đến tức là mình rớt trong cái dòng lưới ma đó. Anh này cẩn thận phải không? Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp cái phần nữa. Cái phần là lưỡi uống tựa sáo diều mà mọi người đều lắng nghe. Tức là bây giờ qua cái phần ngài nói về cái sắc tướng phải không? Thì bây giờ gọi là ngôn ngữ dục, vua Trần Thái Tông rất là giỏi nha. Bữa giờ chúng ta học là hình mạo dục, thì bây giờ lần đến là chúng ta học là gọi là ngôn ngữ dục. Ngôn ngữ dục có nghĩa là hình mạo dục mình vượt qua được, nhưng mà cái ngôn ngữ dục là cái tiếng nói họ nói ra là cái khi mình vượt qua được. Có những người bị chết vì con mắt, có người bị chết vì lỗ tai. Cho nên là cái phần này rất là quan trọng cho cái người xuất gia của mình. Kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thời hiện độ, hiện não do tận thời nghiệp, and